đưa ra lời đề nghị rõ ràng và cụ thể. Sau đây là một ví dụ về hậu quả của việc không đưa ra lời đề nghị rõ ràng và chi tiết. Một lần nọ, tôi đề nghị các nhân viên đóng góp ý kiến cũng như nêu lên nguyện vọng của họ. Tôi cũng yêu cầu họ liệt kê danh sách những điều họ mong muốn nhưng hiện tại chưa có được. Khi chia sẻ với nhau danh sách đó, tôi nhận thấy điều mà hầu hết mọi người mong muốn là được tăng lương. Lập tức tôi cho tay vào túi và móc ra 25 xu rồi đưa cho họ. Tôi nói: "Giờ thì các bạn đã được tăng lương rồi đấy. Các bạn có hài lòng không?" "Không, chúng tôi muốn nhiều hơn như vậy," họ đồng thanh đáp. "Vâng, nhưng làm sao mà tôi biết được đó là bao nhiêu? Tại sao các bạn không nêu cụ thể hơn trong yêu cầu của mình? Vậy các bạn muốn tăng lương bao nhiêu nào?" "Tôi muốn được tăng thêm 2.000 đô la nữa," một nam nhân viên lên tiếng. "Tốt, anh đã nói ra con số cụ thể của mình. Tốt lắm. Cụ thể quá mong ước." "Tôi không biết. Nếu nhìn nhận một cách khách quan, đó là vì bạn chưa thật sự cân nhắc xem mình cần làm gì để có thể có được cuộc sống như mong muốn. Bạn thích một ngôi nhà trên biển ở Santa Barbara, nhưng mà đã bao giờ bạn tìm hiểu xem nó đáng giá bao nhiêu chưa? Bạn có biết việc bảo trì và tu bổ ngôi nhà tốn kém như thế nào, hay là thuế nhà đất mỗi năm là bao nhiêu không? Hãy cân nhắc mọi việc để có được một cái nhìn chính xác và toàn diện hơn về điều mà mình ao ước. Nhiều người không xác định rõ mục tiêu của mình vì nghĩ rằng hiện tại họ không đủ khả năng thực hiện nó. Thế nhưng họ đã không nhận ra rằng khi không xác định rõ mục tiêu của bản thân, nghĩa là họ đang tự đẩy lùi mình. Nếu bạn biết rõ ràng và chính xác điều mình muốn cũng như giá trị của nó, bạn sẽ vạch ra kế hoạch cụ thể để biến nó thành hiện thực. Cho nên hãy cụ thể hóa mong ước của mình. Mọi người sẽ không thể biết được nếu bạn không bày tỏ với họ. Hãy xem thử những ví dụ sau đây. Mục tiêu là tôi muốn được tăng lương. Hãy cụ thể hóa mục tiêu. Tôi muốn được tăng thêm 500 đô la một tháng. Mục tiêu là tôi muốn chị ăn mặc hợp mốt hơn. Cụ thể là tôi muốn chị mua những chiếc váy dài như mọi người vẫn mặc, kết hợp với đôi giày màu đen. Mục tiêu là anh muốn hẹn hò cùng em vào cuối tuần này. Cụ thể là anh muốn mời em đi xem phim và ăn tối vào chủ nhật này. Em thấy sao? Mục tiêu là tôi muốn cô hoàn thành bản báo cáo. Cụ thể là tôi muốn cô hoàn thành bản báo cáo và đặt nó trên bàn tôi trước 3 giờ chiều ngày thứ ba. Mục tiêu là em cần ai đó giúp em làm công việc nhà. Cụ thể là em muốn anh giúp em rửa chén sau mỗi bữa ăn tối. Rõ ràng, chi tiết, đó là những yếu tố quan trọng nhất khi đưa ra một lời đề nghị hay ước muốn nào đó, dù là nó dành cho bản thân bạn hay là cho người khác. Hai khía cạnh mà bạn nên bày tỏ khi nói ra một yêu cầu nào đó là khi nào và đến mức nào. Có thể bạn không nhận lại đúng những gì mình kỳ vọng, nhưng biết đâu nó trở thành hiện thực thì sao? Dù điều gì xảy ra đi chăng nữa, thì sự rõ ràng cụ thể cũng luôn là yếu tố hàng đầu mà bạn cần phải chú ý và cân nhắc. Sau đây là những suy nghĩ không mang lại kết quả tốt. Suy nghĩ bất cứ khi nào bạn thấy thích hợp. Sẽ sớm thôi. Sớm là khi nào? Hôm nay, ngày mai, tuần tới hay là tháng tới? Tuần tới và một ngày nào đó. Để sau đi. Anh biết mà. Ngạc nhiên đấy. Và sau đây là những suy nghĩ mang lại kết quả như mong đợi. Xin chào, tôi muốn mua một chiếc máy giặt dưới 600 đô la trong hôm nay và tôi muốn nó được lắp đặt vào ngày thứ hai. Anh có thể làm được hay không? Tôi muốn cô hoàn tất những mẫu báo cáo này, photo thành hai bản rồi để tất cả trên bàn làm việc của tôi trước 2 giờ chiều nay. Hãy yêu cầu điều mà mình thích. Tôi không muốn anh hét vào mặt tôi như vậy. Đó là yêu cầu sai. Yêu cầu đúng là tôi yêu cầu anh hãy dừng việc la hét và nói chuyện với tôi một cách bình tĩnh nhất có thể. Nếu không làm được điều đó, anh có thể ra ngoài 5 phút và quay lại khi đã thấy dịu hơn. Anh đừng đóng sầm cửa như vậy. Đó là yêu cầu sai. Yêu cầu đúng là xin vui lòng đóng cửa nhẹ nhàng khi ra ngoài. Sở dĩ bạn phải làm như vậy là vì khi bạn nói ra điều mình không muốn với người khác, trong đầu họ sẽ hiện lên hình ảnh bạn vừa nhắc tới. Chẳng hạn, nếu bạn yêu cầu đừng đóng sầm cửa, thì hình ảnh mà bạn vừa tạo ra chính là cánh cửa bị đóng mạnh. Trong khi đó, nếu bạn nói đóng cửa nhẹ nhàng thôi, thì thì hình ảnh cánh cửa được nhẹ nhàng khép lại mới chính là điều mà người đối diện nghĩ tới. Các nhà tâm lý học cho biết, tiềm thức con người rất nhạy cho những lời phủ nhận. Vì vậy, thay vì nói, đừng đóng cửa mạnh, bạn hãy nói, xin hãy đóng cửa nhẹ thôi. Bây giờ thì bạn đã hiểu vì sao nên nói ra những điều mình thích hơn là nói những điều mình không thích rồi đấy.